Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin quý vị an toàn.
Quý vị, trong cái ngày thường, weekday, ngày thường 2888, chúng tôi xin nhắc lại 21. Xin mời quý vị hành tọa.
Một lời kiện tôi xin, thứ nhất là tất cả những cell phone quý vị cảm ơn off để cho không bị trở ngại trong cuộc tam giác pháp. Thứ hai, khi quý vị mà muốn hút thuốc thì theo những cái công tác của chúng tôi ký với cái trường này là quý vị phải ra khỏi cái trường này, tức là ngoài cái hàng rào, chứ ở trong cái walking này cũng không được hút, tức là ở trong cái sân trường cũng không được hút. Vậy mình phải tôn trọng cái lý do đó. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin nhường lời cho bác Bật Nghiêm. Vâng, anh xin chào. Vâng. Bác Bật Nghiêm muốn là để cho thầy nghỉ thôi. Ban tổ chức rất là sung sướng vì thấy hội trường gần như là hết kế. Như vậy chúng ta tổ chức và thành công. Chúng tôi cũng chỉ mong như vậy thôi. Chỉ hơn nữa thì nó cũng quá cái sức mà để chúng tôi mà có thể đáng cá đáng. Đông đủ. Và chúng tôi hy vọng rằng chúng ta làm những việc sau đây. Thứ nhất là tất cả những cell phone xin tắt. Chúng tôi không muốn quý vị thấy những cái cell phone nó rinh trong lúc thầy đang thuyết pháp. Cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai, tất cả cái giờ break sẽ có 15 phút break, thì xin quý vị ra ngoài công viên nhà trường để hút. Chứ công tác của chúng tôi ký nhà trường nó không cho hút ở bên trong cái khuôn viên của nhà trường. Chúng ban, chúng tôi xin trước khi thầy thuyết giảng, xin mời bác Mật Nghiêm để có đôi lời giới thiệu về thầy với quý vị. Xin mời bác Mật Nghiêm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức. Hôm nay có nhân duyên lớn, hội Phật học Đúc Tuệ mời được thầy Tân Thiện đến thuyết giảng về đề tài cận tử niệm. Chúng tôi đã xin phép thầy để thuê hội trường trường trung học Bắc Cao Nhân này với ba lý do sau đây. Thứ nhất là hầu hết các tự viện đều có sinh hoạt cuối tuần, nên nếu mượn chỗ nào để tổ chức thuyết pháp ở bất cứ chùa nào cũng làm xáo trộn nếp sinh hoạt của chùa đó. Thứ hai, không chùa nào có chỗ đậu xe đủ cho vài trăm tham dự viên đến nghe pháp, cho nên thuận lợi nhất là tổ chức ở trường dù có phải tốn kém hơn. Thứ ba là hội Phật đọc Đúc Tuệ do một số cư sĩ thành lập để cùng nhau tu học, không nằm trong giáo hội nào, không thống thuộc một tự viện nào, tự túc tự cường lấy chánh pháp soi đường. Các thành viên của hội đều làm việc không công, đóng góp sức người sức của quảng truyền Phật pháp qua chương trình phát thanh Đúc Tuệ, đồng thời mời các thầy thuyết giảng các đề tài nhằm làm lợi ích chung, nên thuận tiện tổ chức ở những nơi công cộng. Đó là ba lý do. Vì Đúc Tuệ còn mới mẻ quá, lại hướng đến một lập trường thuần túy tôn giáo, trong một môi trường xã hội nặng về đấu tranh chính trị và phân biệt tôn giáo, nên gặp không ít thử thách. Nếu không khéo léo thì rất dễ bị ngộ nhận và xuyên tạc. Vì Đúc Tuệ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện hoàn truyền Phật pháp. Nhưng chúng tôi tin tưởng với tâm thành và ý chí một lòng vì Phật pháp thì sẽ vượt qua được mọi khó khăn trở ngại. Kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức, chúng ta đang sống trong một xã hội chạy đua với thời gian, lấy giàu sang và hưởng thụ là mục đích của cuộc sống. Con người được đánh giá qua đồng tiền và sự tiêu xài, nhưng rốt cùng vẫn không tìm được hạnh phúc chân thật. Vì hạnh phúc không nằm trong các giá trị vật chất, và những hào nhoáng bên ngoài. Cho đến hôm nay, dù nhân loại đang ở vào thời đại của khoa học phát triển, nhưng con người vẫn đi tìm cái mà Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là sống hạnh phúc và chết bình an. Đạo Phật là đạo duy nhất nói về hai vấn đề này một cách rõ rệt và đầy đủ. Chuyện sống và làm sao để có hạnh phúc thì các nhà tâm lý học đã bàn nhiều. Riêng vấn đề chết thì chỉ có y học đề cập đến, nhưng chỉ nói về hiện tượng và các trạng thái tinh thần cùng thể xác. Y học có nền tảng là khoa học thực nghiệm nên không giải thích được vấn đề tâm linh thuộc lĩnh vực khoa học siêu hình. Chỉ những vị tu chứng Phật giáo đã sinh hoạt và có kinh nghiệm trong đời sống tâm linh mới giải thích được về sự chết, và nhất là đã từ đâu đến và sẽ đi về đâu trong chuỗi dài sinh tử tử sinh này. Tục ngữ Việt Nam có câu: con người ai cũng tham sống sợ chết. Đó là một sự thật, nhưng cái sự thật đầy nghịch lý là cái chết không ai thoát được, mà mọi người đều muốn tránh, không ai muốn nói đến nó. Đối với Phật giáo thì sự sống chết luôn tiếp diễn, cái chết chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn sống mới trong một hình thái khác trên con đường luân hồi sinh tử mà thôi. Đạo Phật là đạo giải thoát. Giải thoát không nằm trong khuôn khổ của chấm dứt khổ đau, mà đích đến sau cùng là thoát ly sinh tử. Cho nên người học Phật phải sống theo tinh thần Phật giáo thì không sợ sinh tử, giống như ngài Vĩnh Gia Huyền Giác trong chứng đạo ca câu 76, 75, 76 đã nói rằng: từ ngày rõ nẻo tào khê ấy mới hay sinh tử chẳng tương can. Và mấy câu sau ngài nói là: mấy hồi tử mấy hồi sinh, sanh tử mơ màng không định dứt. Cái chỗ sinh tử mơ màng này mà chúng ta có, vì nhờ cái chuyện sinh tử mơ màng đó mà chúng ta có cuộc mà họp mặt hôm nay ở đây, và để nghe thầy giảng để soi rọi con đường sinh tử, và để nhờ thầy giảng rõ về lẽ tử sinh. Để kết luận, chúng tôi xin kể một chuyện thiền về đời Hậu Đường vào thế kỷ thứ 10 bên Trung Quốc. Có thiền sư Bảo Phước khi biết sắp xa lìa trần thế liền tập hợp các đệ tử và nói: thầy thấy khí lực không còn nên thời hạn thế duyên sắp hết. Nói đến đó thì đệ tử nhao nhao lên. Người thứ nhất nói: sư phụ còn khỏe lắm. Người thứ hai nói: đệ tử chúng con còn cần sư phụ chỉ dạy. Thứ ba nói: xin sư phụ thường trụ ở thế gian để vì chúng sinh thuyết pháp. Cả ba vị này đều nói với những lời tâm bốc và an ủi thầy theo cảm tính của mình. Chỉ có một người thứ tư bình tĩnh và chân thật hỏi: nếu thời hạn đã đến thì thầy đi là tốt hay ở lại là tốt? Thiền sư Bảo Phước mỉm cười rồi hỏi lại: theo con thì ở lại hay đi là tốt? Người đệ tử không chút do dự đáp liền: thưa thầy, sinh cũng tốt mà tử cũng tốt, tất cả cứ tùy duyên, đừng vướng mắc gì. Thiền sư lần này cười ha hả rồi nói: đó là lời ở trong lòng ta muốn nói, không biết con đã nghe lóm lúc nào mà lại phát biểu ra như vậy. Nói xong ngài cười lớn, ngồi ở thế kiết già, nhắm mắt mỉm cười và thị tịnh. Kính thưa kính bạch thầy, kính thưa chư tôn đức, đề tài hôm nay nói về cận tử nghiệp. Nhưng muốn hiểu được cái nghiệp gần lúc chết này là thế nào và tác động ra sao thì chúng ta sẽ được nghe Thầy triển khai liên hệ đến rất nhiều vấn đề, từ nhân duyên, nghiệp báo đến tánh không, bát nhã một cách đầy đủ và sâu sắc. Đây không chỉ là một buổi thuyết giảng mà là một lớp học để mọi người cùng có một sự hiểu biết rõ ràng về sống và chết, để có một nhận thức tâm linh vững chắc và vui bước trên đường đời một cách tự tin thanh thản, không lo âu, không phiền muộn. Sau cùng, cái chìa khóa của sinh tử luân hồi cũng từ tâm mà diễn biến. Cho nên Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đời trần đã viết bài Sống Chết Lẽ Thường, mà chúng tôi xin mượn 8 câu đầu để kết luận bài giới thiệu hôm nay. Khi tâm sinh trừ, sinh tử sinh. Khi tâm diệt trừ, sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay tính vốn không, hư huyễn thân này rồi cũng hết. Phiền não bồ đề dầu tiêu mỏi, địa ngục thiên đường tự khô kiệt. Lò lửa vạn dầu chẳng êm du, núi kiếm rừng đao bỗng gãy tiệt. Rồi Ngài kết luận với 2 câu: là người không biết thì ngã nghiêng sợ sống chết, còn kẻ hiểu rõ tự sinh cũng thường thôi. Nguyên văn là: ngu nhân điên đảo, bố sinh tử, trí giả đạt quan, nhàn nhi dĩ. Mà Ngài Huệ chi dịch là: người ngu điên đảo tử và sinh, bậc trí tử sinh thường thôi vậy. Chúng tôi không dám giải lời thêm nữa, để xin giới thiệu Thầy hôm nay. Và trước khi mời Thầy nói pháp thì chúng tôi xin đọc 4 câu thơ vừa mới làm để tặng Thầy. Đuốc tuệ hôm nay châm lửa sáng, mời Thầy tâm thiện đến gieo duyên. Giảng về tác nghiệp giờ cận tử, hiểu rồi sống chết sẽ an nhiên. Xin kính mời.
Cho nên đề tài cận tử nghiệp rất là bao la mênh mông, và nếu như đó tất cả các Phật tử, tất cả các anh chị đạo chúng ở đây mà đi nghe suốt được bữa hôm nay, tuần sau và bữa cuối cùng, hai tuần sau và bữa cuối cùng, thì chúng ta sẽ nắm được, trả lời được ba câu hỏi. Xin mời để tay bình thường, xin mời ngồi rất thoải mái. Chúng ta sẽ trả lời được ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có một linh hồn rời thể xác cũ chưa chết để nhập vào xác mới hay không? Tôi xin đọc lại. Câu hỏi thứ nhất là có một linh hồn rời thể xác cũ khi chết để nhập vào xác mới hay không? Câu hỏi thứ hai, chết diễn ra như thế nào theo giáo lý của nhà Phật? Và câu hỏi thứ ba, làm thế nào để có một cái chết bình an? Đó là ba vấn đề mà tôi tập trung vào, trình bày một cách cụ thể dựa vào kinh điển để chúng ta có một cái nhìn, một cái nhìn rất rõ, giống như là mình nhìn cái hạt mận trong lòng bàn tay của mình. Nói đến đây tôi nhớ đến một câu thơ như thế này, câu thơ Mười Thương. Mười Thương mà không phải là một thương hai, mái tóc đuôi gà hai thương không. Còn nói mặt mà nữa nghe, mà Mười Thương đây là Mười Thương của đạo. Bài thơ này có thể chương trình mà. Thương mây thơ thẩm về đâu, thương trăng hiu quạnh giữa bầu hư không, thương lang thang gió giữa dòng, thương cành hoa éo giữa lòng hoa linh. Vấn đề của mình là đây: thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao, thương người khổ nhọc lao đao, thương cơ thất vọng biết bao nhiêu lần, thương chưa thấy rõ đạo màu, thương chưa nắm được mối đầu trầm luân. Cho nên cái thương của mình ở đây là gì? Thương người giữa cuộc tử sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao. Nói là nói vậy, tất cả chúng ta ở đây, một ngày nào đó Đức Phật đã nói, dù muốn hay không, này thiện nam tử, này hỡi thiện nam tử, này hỡi thiện nữ tử, dù muốn hay không muốn, ngươi cũng không có năng lực tự chủ, ngươi bị bắt buộc phải đi. Thì đến lúc đó, bà con của mình, thân nhân của mình, bạn bè của mình có thương mình thì cũng đi đến nghĩa trang thôi. Còn mình phải thực thụ, phải thực sự một mình một bóng là đi mà thôi. Và sẽ đi như thế nào? Thì đó là nội dung mà chúng tôi sẽ trình bày trong vòng 3 buổi, cố gắng hết sức để mà tóm gọn lại. Tuy nhiên, có một điều mà rút kinh nghiệm từ một số buổi giảng ở bên Florida, thì tôi tin chắc rằng khi trình bày đề tài cần tử nghiệp là cái phần trình bày ít mà cái phần câu hỏi quá nhiều. Cho nên các vị ở đây, nếu đại chúng có những thắc mắc nào, xin vượng ghi sẵn câu hỏi rồi đưa cho ban tổ chức, để có thể là cuối buổi hôm nay hoặc là cuối buổi hôm sau hoặc là buổi cuối cùng mình trả lời nó một lần. Tại vì đề tài này sẽ hỏi rất nhiều, có rất nhiều điều để hỏi, có rất nhiều điều để thắc mắc. Nhưng mà xin đại chúng cũng đừng quá hy vọng nữa thôi. Tại vì có nhiều người hỏi thầy trình bày về đề tài chết, thầy chưa chết sao thầy biết? Thầy chưa chết sao thầy biết? Cho nên những gì tôi trình bày đó là dựa vào kinh nghiệm. Nói như bạn Hoàng Kim nói đó, tức là dựa vào kinh nghiệm tâm chứng của những bậc tiền bối, dựa vào những điều Đức Phật dạy, dựa vào kinh sách, chứ không phải là tưởng tượng ra mà nói được. Cho nên tôi xin nhắc lại, đây là những kinh nghiệm được truyền thừa. Còn bản thân tôi chưa chết cho nên tôi chưa dám nói gì cả. Thì trước hết tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một chú tiểu hỏi ông thầy, xin thầy hôm nào đó, xin thầy sau khi làm việc thì thầy trò mình đi picnic một bữa. Khi nào xong việc thì thầy trò mình đi picnic một bữa. Đi picnic là đi dã ngoại, đi chơi. Thì ông thầy cứ hẹn nay hẹn mai nói được rồi, khi nào xong thì ta sẽ đưa con đi chơi. Nhưng mà nói ngày hôm nay, rồi nói ngày hôm sau, rồi tuần này, rồi tháng này, rồi năm này, không khi nào mà có một thời gian rảnh để thầy trò đi với nhau thật thụ. Cho nên một hôm đó chú tiểu ra ngoài vừa ngồi chơi thì thấy một cái đám ma, một cái đám tang đi ngang qua. Thì chú tiểu chạy vô kêu thầy, ông thầy cũng chạy ra hỏi cái gì con. Thì chú tiểu chỉ cái hòm nói đó, cái đó, ông đó đi biết biết ông đó cái đó là lúc đó ông đi biết. Thì đây là một câu chuyện thiền. Con này để nói đến một điều là rồi ai cho dù muốn hay không muốn rồi cũng sẽ chết. Cho nên ở Việt Nam mình thường nói là trước sau thì cũng đi về La La Mã. Hay là mình nói và dây dây hơn một chút thì trước sau thì cũng đi bán bông muối hả. Nói như vậy thôi chứ bây giờ mà nghe nó chuẩn bị đi bông muối thì sợ là chết chứ nha. Tôi cũng sẽ không làm khó các đại chúng khi mà tôi sẽ đặt những câu hỏi và tôi xin tự trả lời. Nhưng bây giờ hôm nay thì tôi xin đi thẳng vào đề đó, đề tài nói về cái sự chết trước đã. Sự chết tức là nói về cái chết, chết như thế nào. Thì chúng ta biết rằng con người cũng chết mà con vật cũng chết, chứ không phải nói là con người là khác hơn con vật cái gì. Nhưng cái điều duy nhất mà con người khác hơn con vật là ở chỗ con người biết chôn cất đồng loại khi chết. Tức là mình biết chôn cất, biết thờ tử người thân của mình. Cho nên nói đến cái chuyện chết chóc là nói một cái, đến một cái gì đó mà người ta rất là sợ hãi. Có nhiều người nói Phật giáo tại sao là bi quan, giảng về luân hồi, rồi giảng về cái này cái nọ, rồi chết chóc. Thì người ta thấy là một cái gì đó người ta rất là kỵ, kỵ nói tới chuyện chết. Thì bữa hôm đó tôi Tết vừa rồi tôi giảng ở bên Florida, thì sau khi giảng xong thì có một Phật tử đến chúc thầy, con ước mơ sau này ngày thầy trăm tuổi thì đứng thì chết. Mà không biết ai xui đầu năm đầu tháng mà tới chúc tôi chúc cái kiểu đó. Tôi giật mình, ủa mình còn trẻ quá mà tại sao có bà Phật tử nào chúc mình sau này trăm tuổi đứng chết. Nhưng mà mình nghĩ thôi chứ mình cũng không nói. Mai phút tôi về thì Phật tử điện thoại và nói, bà thầy con xin lỗi, chắc thầy không kiên cử gì đâu mà. Nói gì rồi nó nói rồi kiên cử gì nữa. Cho nên á, nói về chuyện chết và rất là kỹ, người sống thương mình kỹ. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta hãy nhìn vào sự thật. Cho nên các Phật tử ở đây mà mình nghe cái chuyện chết chóc, đặc biệt là những vị lớn tuổi, mình cũng đừng có buồn phiền. Vì sau khi các vị nghe chúng tôi trình bày thì chúng ta sẽ thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, chứ không phải là cái chuyện mà nói chết để được sợ để sợ. Thì như thế, nói về chết, đối với một con người có hai cái chết. Một cái chết gọi là cái chết sinh học. Cái chết sinh học là gì? Là cái chết lâm sàng khi mình tắt thở. mình thực thụ, mình không có gọi là tim ngừng đập, máu ngừng chảy, hơi thở không còn nữa. Gọi là tứ đại đất nước gió lửa cùng một lúc nó tan rã, thì cái đó gọi là cái chết sinh học. Cái chết này không ai tránh khỏi. Nhưng mà đối với chúng ta còn một cái chết nữa, đó là gì? Cái chết về mặt ý thức. Có nghĩa là mình đang sống đây, mình đang sống sờ sờ đây, nhưng mà về ý thức mình đã chết rồi. Vì buồn phiền quá, vì thất vọng quá. Cái mà hồi nãy chúng tôi nói là thương người chịu cục tự sinh, thương vô thường đến biết mình ra sao. Thương người khổ nhọc lao đao, thương cơn thất vọng biết bao nhiêu lần. Thì cái đó nó làm mình gọi là chết. Chết ngay khi mình còn sống. Cho nên cái đó gọi là chết về mặt ý thức. Thì tất cả đại chúng ở đây, tôi tin chắc điều ai ít nhiều cũng có chết một lần về ý thức của mình. Chết vì cái gì? Vì cái thất vọng của mình. Buồn phiền gọi là kiệt lực buông xuôi. Vì cái buồn phiền, vì cái phiền não, vì cái lo âu, vì cái buồn bã trong cuộc đời của mình. Cho nên ít nhiều gì, cái đáng sợ nhất đó là cái chết về mặt ý thức. Ở đây tôi xin kể một cái giai thoại. Nếu như đại chúng ai đã đọc cái Cung Oán Cam Khúc của Nguyễn Gia Thiều á, thì thấy là hồi xưa một vị vua thì có rất nhiều thê thiếp. Và mỗi lần, mỗi đêm vậy đó, vua chỉ ghé đến cung của, gọi là mỗi cung nữ một lần, rồi hôm nọ lại đi qua nhà khác. Có những cung nữ được chọn vào cung mà chờ cả hàng năm chưa hề thấy được thường thường mặt của. Cho nên ông ta mới viết một câu là hàng ngày thì cô ta thì chờ vua đến để mà tâm sự, để vơi đi nỗi sầu. Thì mỗi ngày trang điểm, đánh son đánh phấn, nhưng mà khi đánh son đánh phấn nhìn vào gương thì nước mắt nó chảy ra. Rồi thắp nén hương lên mà cúng ông bà để cầu nguyện một cuộc sống hạnh phúc. Thì khi đốt hương vừa đốt lên là con tâm thần nó đã mê mẩn rồi. Cho nên ông ấy viết một câu là hương gượng đốt hồn đà mê mải, gương gượng xoay lệ lại chứa chén. Tức là gượng ráng mà soi gương đi thôi, thì không còn chút gì sự sống nữa, không còn chút gì vui nữa để mà sống. Thì cái đó gọi là cái chết về mặt ý thức. Cho nên xin đại chúng nhớ rõ là một con người có hai cái chết. Cái chết về mặt sinh học thì đã đành, nhưng cái đáng sợ nhất là cái chết về mặt ý thức. Thì cái chết về mặt ý thức này, Khổng Tử nói là gì? Tâm mình, tâm bất tại yên, thị như bất kiến, thinh như bất văn, thân như bất tri kỷ vị. Tức là khi cái tâm mình nó đã đi đến cái chỗ tuyệt vọng buông xuôi rồi, không yên định được, thì nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, thinh như bất văn, thân như bất tri kỷ vị. Mình ăn mình không biết cái hương vị chua ngọt như thế nào, ngon ngọt như thế nào, đắng cay như thế nào. Thì cái đó gọi là cái chết về mặt ý thức. Bây giờ mình đi qua một cái nữa, đó là gì? Thời gian của chuyện sinh tử. Thì đối với đạo Phật, sanh tử, Đức Chư Tổ thường nói sanh tử là hai cái chuyện lớn đối với con người. Nhưng mà thường á, mình ít bận tâm đến cái chuyện sinh, chuyện tử, mà mình lại bận tâm đến cái chuyện khác. Cái đó là cái mâu thuẫn. Ví dụ như trong nhà mình có một người mất thì mình lo, nhưng mình không phải lo người mất mà mình lo cái ngày giờ này, ngày lị này, ngày trùng này, ngày đưa này, ngày nhập quyền này, có ngày có giờ. Trong khi đó tổ của Đức dạy rất là rõ, sanh bất trạch dịch, thời chí tất sinh. Khi mà mình sinh ra mình không thể qua ngày được, mà đến thời đến lúc là phải sinh. Tử bất trạch dịch, thời chí tức tử, chết cũng không thể qua ngày được, mà đến lúc chết là phải chết. Cho nên Diêm Vương quyết định tam canh tử. Diêm Vương kêu canh ba đi là canh ba đi, chứ mình đâu có nói thôi cho tôi xin tới canh năm đi, đâu không xin được. Cái chuyện sinh tử không xin xỏ gì được, không ai mà có thể xin được. Gia hạn chuyện sinh tử không có, mình có thể renew cái này, renew cái kia được, còn cái chuyện giờ chết nó đến là không renew được. Cái đó là không renew được. Cho nên đa phần mình bận tâm đến cái chuyện lễ đi hơn là thực chất của cái chết. Trong khi Đức Phật dạy chúng ta hãy khoái chuyện sinh tử, hãy đi vào bản chất của nó. Và hôm nay là mình đang chuẩn bị đi vào cái quan sát, tìm hiểu về bản chất của cái chuyện sinh tử. Nhưng bây giờ trong đại chúng ở đây ai cũng có người thân của mình qua đời, chắc chắn là vậy, dù lớn hay là nhỏ. Và ở đây hỏi ra thì ai cũng biết rằng có sinh thì phải có tử, tức có sinh thì phải có chết. Vậy chết là gì? Chết là gì? Xin hỏi đại chúng, xin hỏi cho chúng đây, chết là gì? Chết là hết. Chết là hết. Chết là gì? Chết là tắt thở. À, cái đó đi xa quá. Đúng là vậy, thay đổi nhưng mà đi hơi xa. Đơn giản nhất là chết thế không phải vậy. Thôi thì để tôi xin được trình bày đi từ từ. Tất cả chúng ta đây ai cũng có cái kinh nghiệm về cái chuyện chết, mặc dù mình chưa chết nhưng mình biết chắc chết là hết. Chết là tắt thở, chết là đoàn tụ ông bà đâu ông các bạn. Nhưng mà ở đây có một định nghĩa rất rõ mà cho mình một cái nhìn rất là gọi là đặc biệt. Đó là gì? Chết là một hiện thực thiêng liêng. Xin đại chúng nhớ lại, chết là một hiện thực thiêng liêng. Bởi vì sao? Bởi vì cái gì thiêng liêng thì cái đó không hiện hiện thực, mà cái gì hiện thực thì cái đó không thiêng. Tôi xin ví dụ, khi mình đứng trước Đức Phật, đứng trước Tam Bảo, hay là mình thắp ba nén nhang mình cầu nguyện, cái khói hương nó bay vào mờ ảo, mình không thấy gì cả, mọi người đều yên lặng, nhưng ai cũng cảm nhận được cái không khí thiêng. Đặc biệt là những việc mà làm bác sĩ, khi mà một bệnh nhân còn lâm sàng, còn cười, còn thở được thì mình thấy là bình thường. Nhưng mà khi một bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng rồi thì lập tức một không khí thiêng liêng xuất hiện. Cho nên chúng ta có thể cười giỡn như vậy được, bây giờ mình đang cười với nhau được, mình đang đùa giỡn với nhau được, nhưng đứng trước một xác chết bỗng dưng có một cái gì đó thiêng liêng xuất hiện. Mà cái đó không thể xuất hiện khi người đó còn thở, nó không thể xuất hiện khi người đó còn nói chuyện, nhưng mà khi người đó hoàn toàn tắt thở, nằm im phăng phắc đó, thì lúc đó cái không khí thiêng liêng nó xuất hiện. Cho nên gọi là chết là một hiện thực thiêng liêng. Bởi vì sao? Bởi vì ta thấy người khác chết bỗng thấy lòng xót xa. Chẳng phải xót kẻ chết mà còn nghĩ đến phim tai. Bởi vì trước sau gì rồi mình cũng như họ. Cho nên cái thông tin mà mọi người bình thường với nhau, đây là một câu chuyện mà chuyện thực tế ngoài đời. Hồi đó ở gần nhà tôi có những người ưa cãi cọ, chấp nhất với nhau, gây gỗ với nhau. Nhưng mà mỗi lần nghe bà ba bà tư thì tới, bà còn sống bà đang chửi bới lại với mình, mà đùng cái nghe bà chết, tự nhiên người ta thông cảm. Thôi, người chết rồi thì không có nói. Cho nên chết là một hiện thực thiêng liêng, là một hiện thực hết sức thiêng liêng. Bởi vì trong cái chết đó, mình là người sống, mình đồng cảm được cái sự chết đó. Bây giờ có ai dám nói là mình không sợ chết đâu? Tôi xin tự trả lời trước. Tôi sợ chết. Sợ thì phải. Không những sợ chết mà còn sợ ma nữa. Có người hỏi chứ,
thầy thì cúng cô, mà thầy thẫn cô về mà thầy thì gặp ma thì chạy.
Sợ thiệt. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái gì mình nghe được, mình nói được, mình thấy được, mình đối phó được thì cái chuyện đó nó không có vấn đề gì khó khăn. Còn cái mà đi trước mà nói sau lưng, đi ra sau lưng nhìn qua biến mất quá, cái đó nó làm cho con người mình hốt hoảng. Tôi cũng không dám làm khó đại chúng khi hỏi các vị có ai sợ chết không. Tôi tất nhiên cũng có người là con không sợ chết, tôi không sợ chết, nhưng mà nói là nói vậy thôi. Khi đối diện với nó thì khi đó mình mới biết được. Đây tôi kể một câu chuyện như thế này. Có một cái bà đó, đây là câu chuyện mà chính tôi chứng kiến. Và hồi đó tôi đi làm đám nhập liệu, thì khi mà ông xã bà ta chết thì ta bà khóc: anh ơi đi chết tôi, anh chết mình chết, anh không nhắc tôi đi, với mình sống có nhau thì mình chết có nhau, chứ cùng sống cùng sống, chết cùng chết, chứ anh đi chứ anh không nhắc tôi đi. Và khi người ta khiêng liệm vô thì bà cứ lắc đầu qua lắc đầu lại, bà không cho liệm, nghĩa là vì thương chồng quá và cái nhào nhào vô thì khóc mà bù lô bù loa hết cái kè tóc ở trên đầu nó sức mà cái kè tóc á nó sức lên. Thì trong lúc mà anh đang lắc qua lắc lại thì con sợi tóc nó kẹt vô cái quan tài mà kẹt vô cái kẻ đó, mà bà đâu có biết đâu. Bà mới anh ơi anh chết chị, anh đi anh chắc tôi đi với cái sống cùng xong chứ cùng chết, thì bà lôi cái đầu ra và thấy cái gì dưng lại một cái. Bà hét lên: ôi thôi phần ai nó đi em ơi. Bà thấy cái sợi tóc nó kẹt quan tài, bà tưởng đau lòng dịch lại thiệt. Nó thôi em ơi phần ai nó đi. Lúc mà khóc thì la ông đi, đi đâu nhắc tôi đi. Nhưng mà khi đụng chuyện rồi mới sơ sơ thôi, dịch hay sợ thôi ông ơi phần ai đấy đi. Thì mình nói vậy để mình biết rằng thôi không cần phải hỏi nhiều. Chết là một cái gì đó đối với con người là một chuyện lớn. Mà rồi mình muốn hay không muốn, mình ưng không ưng, mình phải đối phó. Tôi xin đọc lại câu mà Tử Thư nói: này hỡi thiện nam nữ, dù ngươi không muốn đi, ngươi cũng không có năng lực tự chủ, ngươi bị bắt buộc phải đi. Đó là cái chết. Thì cái chết có nhiều quan niệm khác nhau. Trước hết tôi xin trình bày về cái chết ở thời cổ đại. Vào thời xa xưa thì đối với con người chết là mục đích cứu kính, mục đích cứu kính của cuộc đời. Bởi vì người ta quan niệm rằng cuộc sống này là ảo mộng, và có đó rồi mất đó. Cuộc sống này không có gì thật cả. Cho nên cái chết là cơ hội để con người đạt đến mục đích cứu kính của đời người. Đó là quan niệm của thời cổ đại. Bây giờ mình nói một chút về quan niệm của tôn giáo độc thần, ví dụ như là Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Chết là gì? Là sự phục sinh lại, sự trở lại, hay là nó có một cái thuật ngữ gọi là union, sự gọi là hội nhập, hợp nhất với lại Thượng Đế. Tiếng Anh gọi là union with God, tức là hợp nhất với Thượng Đế. Thì chết là một sự ra đi từ giã cuộc đời này, nhưng đồng thời là một sự hợp nhất, sự trở về với thiên đường vĩnh cửu, trở về với Thượng Đế bên này. Thì cái đó là quan niệm của tôn giáo độc thần, đặc biệt là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. Còn đối với Phật giáo thì chết là gì? Và mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là gì? Đức Phật nói rất rõ, đó là chấm dứt luân hồi tái sinh. Cho nên trong cái bài ca gọi là Khải Hoàn ca của Đức Phật khi Ngài thành đạo, Ngài nói những câu này: lang thang bao kiếp sống, ta chạy mãi không cùng, từ bào thai này đến bào thai khác, từ bào thai này sang bào thai khác. Nghĩa là sinh rồi tái sinh, sinh rồi tái sinh. Cho nên mục tiêu cuối cùng của Phật giáo không phải là hợp nhất với Thượng Đế, hay là hợp nhất trở về với cái gọi là cái thiên đàng vĩnh cửu, mà đối với Phật giáo, sự mục đích cuối cùng của nó là chấm dứt luân hồi tái sinh. Cho nên ở đây tôi xin đưa ra một cái dẫn chứng rất là rõ ràng. Đối với các tôn giáo độc thần, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, thì thời gian nó là một đường thẳng, tức là một straight line từ Alpha cho đến Omega, tức ngày từ khi Chúa khai thiên lập địa cho đến ngày kết thúc cuối cùng, nó đi một đường thẳng. Cho nên đối với các đạo độc thần chỉ có hai đời thôi, đời này, this life and the afterlife, tức là đời này và đời sau. Đời này nếu mình tin vào Thượng Đế, mình sống đúng, thì đời sau mình sẽ đời đời lên thiên đường. Còn đời này nếu mình sống không đúng, thì đời sau mình sẽ đời đời nơi hỏa ngục, mình không có cái cơ hội thứ hai. Cho nên đối với các tôn giáo độc thần, người ta lý giải rằng con đường luân hồi sinh tử, nó không có sự luân hồi, mà nó là thời gian. Đó là một con đường thẳng đi từ khởi thủy đến kết thúc. Ngược lại, thời gian trong Phật giáo là gì? Là một vòng tròn, hay còn gọi là một samsara, tức là vòng tròn luân hồi. Đời này, đời sau nữa, nghĩa là con người đi xoay tròn luân hồi. Cho nên Đức Phật phải khẳng định là tất cả chúng sanh đều luân hồi, rồi đến một lúc nào đó mình sẽ tu hành và mình đạt đạo thì chấm dứt cái vòng luân hồi sinh tử. Cho nên ở đây có một sự khác biệt rất là rõ giữa tôn giáo của Tây Phương và tôn giáo của Đông Phương. Tôn giáo của Tây Phương tức là Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, thì thời gian là một đường thẳng. Còn tôn giáo của Đông Phương, đặc biệt là Phật giáo, thời gian là một vòng tròn. Thì chúng tôi xin đưa ra một khái niệm nhỏ như vậy để sau này các Phật tử và đại chúng sẽ thấy có một sự khác biệt, tuy nhiên cũng có một sự giống nhau, một điểm đồng nhất. Và về sau thì chúng tôi sẽ trình bày. Cho nên nói về luân hồi thì nó có hai cái luân hồi. Một cái luân hồi gọi là sinh tử, tử sinh. Cái luân hồi mà ông Nguyễn Gia Thiều ông nói là cái quay bốn sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đến. Cái quay là gì? Là cái bánh xe luân hồi. Cho nên các Phật tử nhớ là cái bánh xe mà Bát Chánh Đạo thì nó có 8 nam, còn cái bánh xe luân hồi nó có 12 nam. 12 năng đó là gì? Là vô minh, hành, thức, nhân sắc, ủng nhập, xúc, thọ, ái, thủ, sanh, lao, tử, sầu, bi, khổ, não. Những cái đó sau này có gì thì mình học sau. Nhưng mà đại khái, cái bánh xe luân hồi là bánh xe mà cái quay búng sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đến, mình không biết. Thì cái quay đó, cái luân hồi đó là sinh, tử, rồi tái sinh, sinh, rồi tái sinh, sinh, rồi tái sinh. Thì cái đó gọi là reincarnation hay là rebirth, đó là sự tái sinh. Còn một cái luân hồi thứ hai, đó là gì? Đó là luân hồi trong từng sát na, trong từng hơi thở của mình. Khi mình hít vô, mình thở ra, hay là cái sự sống chết trong từng tế bào của mình. Cho nên Hòa Thượng Quảng Độ, Ngài có làm một câu thơ là sống là thật hay là ảo mộng, chết đã buồn hay chứng thực yên vui. Cứ hàng đêm tôi nghĩ mãi không thôi, chẳng biết nữa mình sống hay là chết. Hoàng lương giấc mộng phù du kiếp, sinh tử bi quan thuộc giác tri. Sống với chết là gái chi, lý huyền diệu là hào quang bất diệt. Có lẽ sống cũng là đáng chết, bởi vì sống trong tôi mà chết cũng trong tôi. Chết đeo mang từ lúc thai phôi, nào có phải đến mồ mới gọi là chết. Thì cái đó mình gọi là luân hồi sát na. Tức là cái chết nó sinh, nó diệt ngay từng trong hơi thở của mình. Bây giờ mình nhìn vào cái móng tay của mình, mình nhìn vào cái sợi tóc của mình, thì mình thấy là cái chết nó diễn ra hàng tuần. Mới cạo đầu 2 tuần Em để tóc dài mà. Thì làm sao đấy? Thì đó là chết. Cho nên cái chuyện sống, chuyện chết là nó xảy ra trong từng hơi thở, từng em đất. Đây tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một buổi tiệc, thì trong đó gồm có bốn ông cụ gặp nhau, ba ông cụ gặp nhau. Thì không biết các Phật tử hồi xưa mình ở Việt Nam mình uống trong cái bình nước, bình nước có cái chữ gọi là tứ hỷ tề lai, không biết chắc ở đây chắc lâu rồi. Nhưng mà có ba ông cụ gặp nhau, thì ba ông này gọi là mấy mươi năm rồi, bây giờ phải hồi ngộ, cứ gặp nhau được. Cho nên mấy ông mới nói thôi bây giờ mấy chục năm rồi tụi mình gặp nhau, bây giờ thôi mỗi người làm một câu thơ để làm kỷ niệm. Thì cái ông đầu ông mới làm một câu như thế này: làm cả xa quê đó nè. Bây giờ nó cũng hơi lẫn lẫn nè. Chuyện chết mà hơi lẫn lẫn nè. Làm công thế này: kim niên tử tịch duyên tìm hội, bất thức lai tiên hữu thiếu thuyền. Tức là năm nay trong tiệc rượu tối nay, duyên tìm hội là chúng ta đều gặp nhau. Bất thức lai niên hữu thiếu thì là chẳng biết năm đến sẽ thiếu đi một cái khung cảnh nào. Ba người gặp nhau hôm nay thì có đầy đủ hết, mà không biết sang năm sẽ thiếu đi mặt nào, có nghĩa là sẽ có lẽ sẽ có một mặt ra đi. Thì ông thứ hai ông nói: anh nói làm chi mà tới sang năm, lâu quá. Thì ông mới làm một câu này: kim vạn thoát hạ hài hoài nghiệp, bất tri thiên minh xin bất xin. Nghĩa là tối nay đi ngủ giày vớ cởi ra hết, chẳng biết sáng ngày có xỏ lại không. Nhưng tất cả như vậy nói đến sáng năm. Và ông nội tôi, ông nội tôi đi ngủ cái đi luôn, 83 tuổi vô ăn cơm mà ngủ cái đi luôn, không xỏ lại. Thì ông thứ ba nói: ông nói vậy là cũng còn dai, cũng còn lâu. Thì ông mới làm câu thơ là giá khẩu ký khí nhiên xuất khứ, bất tri tấn lai bất tấn lai. Nghĩa là hơi thở này đây, vừa thở ra khỏi miệng có còn biết khiếp vô được hay là không, chứ đâu có cái vô thường nó như vậy đó. Tức là nó ra mình thấy cái thời gian là một năm hai năm, rồi một ngày hai ngày, nhưng mà đến cái luân hồi gọi là cái vô thường trong sát na là nó diễn ra trong từng hơi thở. Thì đó là những cái gì mà chúng ta gọi là con người ai cũng phải đối diện. Thì đó là cái phần đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu về cái sự chết là nó như vậy. Nó có hai cái chết. Cái chết thứ nhất là về chết về mặt ý thức. Cái chết thứ hai là cái chết về mặt sinh học. Xin đại chúng nhớ thật. Có hai cái luân hồi. Cái luân hồi thứ nhất là luân hồi về sát na. Tức là luân hồi trong mỗi sát na. Và cái luân hồi thứ hai là luân hồi sinh tử, nghĩa là đời này rồi đời sau, đời này rồi đời sau. Thì đại chúng nắm vững cái nhớ rõ cho hai cái chi tiết này để mình đi về sau mình khỏi đi lại. Bây giờ mục tiêu của đời người là cái gì, sống để làm cái gì? Sống để hưởng thụ. Xin mời ông cụ đứng dậy. Đây là một người rất là lạc quan, xin cho ông tràn pháo tay. Nếu mà hỏi sống để hưởng thụ thôi tôi khỏi nói nữa. Có gì đâu để nói. Nhưng mà chắc chắn là cụ nói vậy thôi. Chứ mục tiêu của đời người, mình đi chùa làm cái gì, mình thậm chí hôm nay các Phật tử đến đây để làm cái gì, rồi mình đi làm để làm cái gì, mình đi học để làm cái gì, mình vượt biên mình sang đây để làm cái gì, tất cả chúng ta đều tìm kiếm hai món, hai thứ. Cái thứ nhất là hạnh phúc, và cái thứ hai là chân chân tình. Bây giờ là tại vì cụ lỡ nói là sống để hưởng thụ, cho nên tôi xin nói chút xíu một ngày thôi. Tức là nói về cái hạnh phúc, là người ta định nghĩa là gì? Hạnh phúc là gì? Là thỏa mãn các nhu cầu. Bây giờ mình nghĩ cho thật kỹ, có bao giờ mình đã thỏa mãn chưa? Không bao giờ cả. Bởi vì lòng tham là vô đáy. Cho nên mình muốn hưởng thụ, nhưng mà mình hưởng thụ được bao nhiêu? Đâu phải có tiền là hạnh phúc, đâu phải có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc, đâu phải có danh vọng địa vị là hạnh phúc. Cái hạnh phúc, nếu mình nghiệm lại cuộc sống của mình, thì một phút hạnh phúc thì phải đổi lấy ít nhất là 10 tiếng khổ đau, có được một phút hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc là cái gì đó mà một đề tài riêng, ở đây tôi không trình bày. Tôi xin trình bày đề tài thứ hai, đó là tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm chân lý. Chân lý gì? Chân lý gì này? Có bốn cái. Mà từ xưa đến nay, tất cả các nhà triết học cho đến một con người gọi là bình dân nhất, đi buôn gánh bán buôn ngoài chợ, cũng đi tìm kiếm cái chân lý, cũng khát khao muốn được hiểu được cái đó. Cái đó là gì? Cái thứ nhất là người ta muốn biết rằng cội nguồn hay là nguồn gốc của con người và vạn vật trên cuộc sống này từ đâu mà lấy. Cái đó ai cũng hỏi đấy. Rồi người ta cũng biết rằng nguồn gốc của vũ trụ thiên nhiên này từ đâu mà lấy. Thì hai câu hỏi lớn này phần lớn các nhà triết học đi tìm kiếm. Còn đối với những người bình dân thì người ta phải tìm kiếm cái gì? Chân lý, đó là sự thật. Sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Và người ta đi tìm kiếm một chân lý thứ hai là những gì nằm ở bên kia thế giới. Đó là bốn cái chân lý cơ bản mà chúng ta đang khát khao đang tìm kiếm. Chứ bây giờ mình cạo đầu làm gì, tụng kinh làm gì, cúng dường làm gì, bố thí làm gì, thì tất cả những việc làm của mình cũng không ngoài mục tiêu đó là xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và chân lý, nhìn được chân lý, thấy được chân lý. Và bây giờ mình không hỏi nguồn gốc của con người và chúng sinh, mình cũng không hỏi nguồn gốc của vũ trụ bao la mênh mông này, mà mình chỉ hỏi một câu thôi: sau khi chết đi về. Đó là câu hỏi mà trẻ thì có thể không quan tâm lắm, nhưng mà mấy cụ mà tóc có húi tiêu trở lên chắc chắn ai cũng nghĩ đến hết trơn. Chắc chắn ai cũng nghĩ đến. Cho nên mà người Việt Nam mình nghĩ đến rồi, nhưng mà người Tây Phương cũng vậy. Cho nên người Tây Phương khi mà gặp nhau mà hỏi tuổi đó, hỏi bao nhiêu tuổi đó, người ta kỳ. Mà kỳ đó là gì? Là vì sợ chết. Không nói gì hết. Vì muốn che giấu cái già cỗi của mình, vì muốn kéo dài mạng sống của mình mà phải che giấu, đừng có hỏi tuổi, đừng có nói người ta. Hồi xưa tôi còn nhỏ, ai hỏi tôi bao nhiêu lúc nào tôi cũng nói lớn hơn, là để được người ta kêu là mình lớn. Chúng tôi người ta kêu mình chú tiểu, người ta ăn kiếp mình hoài. Nhất là mấy bà tới chùa gặp chú tiểu sai chạy gần chết luôn. Cho nên nói lớn. Nhưng mà khi tôi đã bước qua 30 tuổi, ai hỏi thầy bao nhiêu tôi buồn ghê lắm. Mình thấy đúng là một ngày già cỗi là mình gần với bệnh tật và gần với chết chóc. Chết nó diễn ra như thế nào, lát nữa thì mình sẽ thấy là cả một cuộc, đúng là một cuộc tan thương. Thì bây giờ mình quay lại với đề tài. Đối với những người bằng cùng hay là đối với những người bình dân nhất, thì cái người ta vẫn quan tâm đó là cái chết. Còn đối với những người trẻ tuổi thì chúng tôi có một lời khuyên là hồi xưa đó thì người quý thầy khuyên là đừng để tuổi già rồi học đạo, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xuân. Và quý thầy khuyên như vậy, tức là người chết đó, thì đừng có nghĩ là già mới chết mà trẻ mới chết. Nhưng bây giờ tôi xin đổi lại cái khuyên là nếu ai trẻ cái tới bằng linh mấy chùa coi là biết nè, bằng thờ cúng linh á, vòng vòng ở mấy chùa coi là biết nè. Thì một cái hình người già thì cũng có một cái hình người trẻ. Cho nên chúng ta học về cái chết không phải là bi quan, nghiên cứu về cái chết, tìm hiểu về cái chết không phải là tìm hiểu một cái gì đó xa xôi, mà tìm hiểu một cái gì đó sự thật. Để làm gì? Để sống được mình này. Khi mình biết chết mình sẽ đi về đâu, thì lúc sống của mình, bởi vì sanh và tử là hai cái nó gắn liền với nhau. Cho nên nếu cuộc sống của mình là một phần thì cái chết là một phần của cuộc sống. Mình đừng bao giờ mình chạy trốn nó. Thì chính vì lý do này mà con người càng tìm kiếm nguồn gốc của sinh tử và càng tìm kiếm về những gì bên kia thế giới thì càng bất lực. Bởi vì mình chưa chết cho nên không bao giờ mình biết được những gì ở kia thế giới. Và mình cũng chưa chết cho nên mình cũng chưa trải qua được cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm cận tử. Chính vì vậy mà con người đi đến một cái ước vọng, đó là ước vọng bất tử, tức là không chết, hoặc là ước vọng được sống lâu. Cho nên lúc nãy thì trong cái bài của bác Nghi có nói là con người thì ai cũng tham sống sợ chết. Bây giờ mình nói như vậy cho dù mình khổ đau đó, những người mà họ tự vẫn đó là những người thất vọng. Người ta tìm đến cái chết bằng sự thất vọng chứ không phải là người ta tìm đến cái chết bằng cái hạnh phúc sung sướng. Chứ không phải là không sợ chết đâu. Tôi thấy có nhiều người, cái này là tôi cũng chứng kiến, có nhiều cái bà đi tự tử. Bà đi tự tử á, bà đi nhảy cầu, nhảy từ cái cầu xuống sông. Nhưng mà nói thì ngon lắm, nhưng mà chưa nhảy đã kêu cứu rồi. chưa chuẩn bị nhảy xuống cầu, thấy nước sợ quá kêu hét rồi đó rồi mới nhảy xuống. Có những trường hợp như vậy. Hay là có nhiều người tự thiêu mà đâu phải dễ. Như Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu mà ngồi im như vậy 3 phút đồng hồ cháy xong rồi ngày với ngã xuống mà tay vẫn còn bất ấn, tức là ngồi trong cái định lực đó, đối diện với cái chết chóc đó mà tâm ngài bất động, thì đó mới gọi là Bồ Tát. Còn mình bây giờ mà dội chút lửa vô thì nhảy chết luôn hết. Cho nên chính vì chỗ đó mà con người ta mong muốn kéo dài sự sống bằng cái khái niệm gì? Khái niệm bất tử. Thì có bao nhiêu loại bất tử đây? Thứ hết đó là bất tử sinh học. Thì người ta mong muốn kéo dài mạng sống bằng cách là chích thuốc bổ này, rồi tập thể dục này, rồi ngồi thiền, ăn chay, làm điều lành để tâm hồn thoải mái, để được sống lâu. Thì đó là mong muốn gọi là bất tử sinh học, để kéo dài mạng sống. Rồi có những cái không thể nào kéo dài được thì người ta có một cái loại thứ hai gọi là bất tử thần học. Bất tử thần học là cái ngồi đó và lý giải rằng cuộc sống sau cái chết là cuộc sống vĩnh hằng, và như thế chỉ đưa ra những lý giải như vậy thôi để làm thỏa mãn cái nhu cầu của con người, còn chết thì vẫn phải chết. Rồi trường hợp thứ ba đó là tìm kiếm sự bất tử bằng các giá trị sáng tạo. Ở đây ví dụ như mà các anh chị hay các đại chúng mà mình đọc về chuyện gọi là Lã Thị Xuân Thu, Lã Bất Vi, rồi Tần Thủy Hoàng, thì mình sẽ mong muốn rằng người ta biết rằng trước sau người cũng chết, cho nên làm một cái gì đó để đợi. Hay là người Việt Nam mình nói là người chết gọt chết để da, người ta chết để tiếng, mà mong muốn có một cái gì lại nó lâu hơn, tồn tại lâu hơn cái mạng sống này, thì đó gọi là bất tử sáng tạo. Và cuối cùng là cái nguy hiểm nhất, đó là bất tử siêu cảm. Tức là những người vì khổ đau quá, người ta muốn quên cái thực tại này đi, quên cái cuộc đời này đi, hoặc là không thể vượt qua được cái khổ đau của mình, cái tham vọng của mình, cái dục vọng của mình, mà người ta phải dùng đến ma túy. Tức là dùng một cái chất kích thích để cho nó quên đi cái thực tại này, thì đó gọi là bất tử siêu cảm. Thì chúng ta thấy rằng từ cái sợ chết cho đến cái đi tìm một khát vọng bất tử, nó cũng ở trong cái tất cả. Thì chúng tôi nói vòng vòng như vậy là để cho tất cả đại chúng thấy rằng cái chết là một cái gì đó nói cho cùng mình không thể tránh khỏi, và cái mình đối diện với nó là cái khát vọng sống lâu, hay cái nỗi sợ hãi trước cái chết cũng là cái gì đó con người mình không thể tránh khỏi. Thì đó là cái phần dạo đầu, và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu đi vào chính thức đề tài. Cho nên lý do tại sao nói dòng nó dài một chút là để các đại chúng có một cái nhìn chung về cái tất nhiên nó không có đơn giản như vậy đâu, mà tôi chỉ trình bày như vậy để mình thấy là bên đạo độc thần Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo nó như thế nào, ở bên Phật giáo như thế nào. Bây giờ tôi xin lặp lại ba điều, xin đại chúng nhớ cho rõ để tập nữa mình khỏi như là: thứ nhất là hai cái chết, chết về sinh học và chết về ý thức. Thứ hai là hai cái luân hồi, một cái luân hồi sát na và cái luân hồi sinh tử, tức là đời này và đời sau. Thứ ba nữa là quan niệm của triết tôn giáo Tây Phương, thời gian là một straight line, hay là một đường thẳng từ alpha cho đến omega. Còn đối với Phật giáo, thời gian là một vòng tròn, gọi là vòng luân hồi. Cho nên đại chúng nhớ một câu là cây quay búng sẵn trên trời, lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Thì đó là cái vòng đó, cái quay đó là cái mà bây giờ bắt đầu mình sẽ học. Thì bây giờ tôi xin mở đầu bằng câu chuyện này, câu chuyện mà tôi rất là khâm phục. Và câu chuyện này là của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Thì các đại chúng biết rằng Đức Đạt Lai Đạt Ma là người tái sinh lần thứ 14, nghĩa là người chết rồi sống lại, chết rồi sống lại, tái sinh trở lại, chết rồi tái sinh trở lại lần thứ 14. Cho nên Ngài là một cái bằng chứng. Mà khi Phật giáo nói chuyện với phương Tây thì đâu có phải nói tôi chết tôi sống lại, nói vậy là người ta tin đâu, mà nó đòi hỏi nhiều bằng chứng, đòi hỏi nhiều chứng cứ khoa học, nó đòi hỏi rất nhiều thứ để đi đến kết luận là Đức Đạt Lai Đạt Ma là vị tái sinh lần thứ 14. Cho nên nói về luân hồi tái sinh thì ở Tây Tạng là có một truyền thống đặc biệt về luân hồi tái sinh, và gọi là về tái sinh. Thì hồi đó có một nhà báo phương Tây hỏi Đức Đạt Lai Đạt Ma rằng: thưa Ngài, Ngài có tin luân hồi tái sinh không? Thì đại chúng biết rằng khi một nhà báo mà đặt câu hỏi như vậy là thách Đức Đạt Lai Đạt Ma ghê gớm lắm. Bởi vì danh hiệu của Ngài là Lạt Ma thứ 14, Đạt Ma Lạt Ma thứ 14. Mà ông ta đặt câu hỏi rằng: thưa Ngài, Ngài có tin luân hồi tái sinh hay không? Cái đó mà hỏi chúng mấy người như mình chắc mình gây lộn với đảng. Nhưng mà họ bị hỏi chúng Đức Đạt Lai Đạt Ma, các bạn tự biết Ngài đã là sao? Ngài nói: this is my job. Chuyện tái sinh là chuyện công việc của tôi. Nghĩa là Ngài nói như trên đóng cột, khẳng định 100%, không có mơ hồ gì hết, không có một chút do dự gì hết. Tái sinh là công việc của tôi. This is my job. Rõ ràng như ban ngày, không một chút mơ hồ, không một chút do dự gì cả. Vì lý do đó mà phần trung tâm của bài giảng này tôi dựa vào những kinh nghiệm được chia sẻ và được ấn chứng của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Rồi Cho nên câu chuyện đó khẳng định như thế này, là chuyện luân hồi tái sinh là một cái gì đó thực thụ. Cho nên ai đó trong đại chúng mình đây mà mình đã là Phật tử, hay mình xưng mình là Phật tử rồi còn không tin luân hồi tái sinh là một cái điều rất là đáng tin, phải tin, cho dù mình chưa biết là như thế nào nhưng phải tin. Bởi vì cái điều đó không những được Đức Đạt Ma Đạt Ma chứng, mà chính Đức Phật đã dạy rất là cụ thể. Lang thang ba kiếp sống, ta chạy mãi không cùng, từ bào thai này sang bào thai khác. Đó là những điều Đức Phật dạy. Hay là mình đọc trong Kinh Bổn Sinh thì Đức Phật nhận chứng cuộc đời của Ngài, phía trước là cái gì, phía sau là cái gì. Cho nên chuyện luân hồi tái sinh là một cái gì đó rất là hiển nhiên, một cái gì đó rất là sự thật. Và khi Đức Phật được thành Phật, được gọi là đắc đạo, trở thành một con người giác ngộ, là bởi vì Ngài chứng được ba quả vị. Quả vị thứ nhất gọi là gì? Thiên nhãn thông. Tức là con mắt của Ngài có nhìn thể nhìn thấy được một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, cho đến trăm đời, ngàn đời của chính Ngài và của muôn loài chúng sinh. Cho nên trong cái quả vị mà Phật giáo gọi là tam minh đó, tam minh bát giải, ngũ nhãn, ngũ quả lục thông đó, thì trên quả vị tam minh đó là gì? Là thiên nhãn thông, thấy được một đời, hai đời, ba đời, cho đến trăm đời, ngàn đời của chính thân Ngài và của muôn loài chúng sinh, thấy rõ như trong lòng bàn tay. Điều đó khi mình đã tin Tam Bảo rồi, tin Phật rồi, mình không thể nào quay lưng với chuyện luân hồi tái sinh. Hay là mình nói I don't know, tôi không biết, tôi không biết có hay không. Cho nên cái chuyện luân hồi tái sinh là một Phật tử, đó là một vấn đề hiển nhiên, rất hiển nhiên. Rồi một dẫn chứng thứ hai là khi chúng ta làm lễ Phật đản thì mình có đọc cái câu gọi là A Tỳ Ngục Tốt Sơ Phát Thiện Tâm. Tức là Đức Phật không phải tự nhiên mà Ngài thành Phật, mà Ngài từ bản nguyên vốn là một sinh linh từ dưới địa ngục A Tỳ, rồi tu từng kiếp nhích lên chút, nhích lên chút, nhích mỗi kiếp nhích lên một chút. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật Ngài nói là ta đã trải qua vô lượng vô số kiếp tu hành. Tu hành kiếp này là kiếp cuối cùng, ta không còn tái sinh nữa, kiếp này ta trở thành Đặng Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì điều đó Đức Phật khẳng định cái gì? Khẳng định luân hồi tái sinh. Cho nên chúng tôi sẽ nhắc lại là một Phật tử mình không thể hồ nghi về giáo thuyết của luân hồi tái sinh. Đó là một cái sự thật. Và như hồi nãy chúng tôi trình bày, mục tiêu cuối cùng của đạo Phật là gì? Giải thoát cái gì? Giải thoát luân hồi tái sinh. Cho nên cách đây khoảng chừng hơn gần một năm thì ở trên chùa Việt Nam Lodz có tổ chức triển lãm Ngọc Xá Lợi của Đức Phật. Thì và các vị thánh tăng, thì lúc đó các người nước ngoài người ta đến đông lắm. Hồi đó có chị Chi đi làm thông dịch đây, người ta đến đông. Thì tới chừng trưa ăn cơm thì có nhiều người ngồi bàn luận vấn đề tái sinh thái độ. Thì thật ra mình biết rằng ở đây ai cũng tái sinh cả, cô ba, cô bốn, anh năm, anh bảy tái sinh hết, mặc nhiên ông đệ các tất cả các tử đây tái sinh hết, tất cả chúng ta ngồi đây là những người đều tái sinh hết. Nhưng mình là gì? Là bất mùi tái sinh, có nghĩa là mình tái sinh theo cái lờ mờ nhắc ảnh, mình không làm chủ động được, mình không biết được. Cho nên Đức Phật Ngài mới dạy là làm thân người là khó vô cùng. Làm thân người là khó vô cùng. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ có con người mình mới có được cái linh giác mà thôi, cái trí giác mà thôi, trí giác mà thôi. Chỉ có con người mới có thể có được trí giác. Thì tôi nói chỗ này để tôi xin mở ngoặc một chút để trước khi kể câu chuyện này mà triển lãm Xá Lợi. Thì hôm đó tôi đi giảng ở bên Wichita, thì có một cô Phật tử đó, người Mỹ thuần đạm, mà cô ta yêu thương con chó, con chó kia, mà cô ta ly dị với chồng rồi, có hai đứa con, mỗi ngày đi chùa cô ta cái ơn con chó cái nhanh lên người. Rồi cô ta tới nói thầy, hỏi tại sao mà vô đi đâu vô cũng ơn con chó vậy. Đó là thầy con nguyện, cô ta giỏi tiếng Việt, con nguyện là kiếp sau con xin tái sinh làm con chó. Ước mơ gì thật. Tôi hoảng hốt, tôi hỏi tại sao con lại nói như vậy. Cô ta nói bởi con chó nó được yêu thương và chiều chuộng ở đất nước này, con chó không thua kém gì con người, được yêu thương như con người, trong khi thân phận con người còn bằng dặm cho con chó. Cho nên cô ta muốn được tái sinh làm con chó. Tôi hoảng hốt, tôi nói thôi đừng, con nói như vậy. Nói tại sao như vậy? Tại vì các người phương Tây đó, nó nhìn thật lắm, nó thấy được yêu thương nè, được chiều chuộng, được vỗ về là nó thích rồi. Thì tôi nói con nghĩ vậy là sai, bởi vì con chó không thể tu thành Phật được, mà chỉ có con người mới có khả năng. Con chó nó còn phải trải qua nhiều kiếp nữa, nó phải luân hồi, nó phải tái sinh, nó phải đi từng bậc nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà tôi nói là đại chúng nhớ cho cái vòng tròn luân hồi trong kia là một đường thẳng, bởi vì sinh rồi tái sinh nhiều kiếp nữa nó mới có thể trở thành con người thế. Chứ không phải mà bây giờ con chó có thể. Tại vì sao? Vì con chó được yêu thương, được chiều chuộng, nhưng con chó không được nghe pháp. Đó, cái giá trị của chánh pháp là ở chỗ đó. Con chó không được nghe pháp, và khi nó không được nghe pháp thì trí tuệ nó không phát sinh, và như thế nó mãi mãi luân hồi sinh. Thế thì từ đó cô ta mới nhìn lại vấn đề. Đêm hôm đó cô ta về nhà điện thoại cho thầy. Thầy ơi, thầy thật sự cứu con. Nếu mà thầy không nói nó là chắc chắn con tập chó rồi. Và từ đó cô ta xin đi theo tôi, xin đi theo tôi tu hành. Còn 10 phút nữa break thì tôi xin kể lại cái câu chuyện mà hồi nãy tôi đang nói ở chùa Việt Nam. Đây là những câu chuyện có thật để đi vào đề thôi. Thì ở chùa Việt Nam lúc nó trư làm lễ Phật xong xuôi rồi, người Mỹ rất là đông, người ta đến người ta thảo luận. Thì người ta mới nói đây là Ngọc Xá Lợi này của Lạc Ma Rinpoche. Các đại chúng nhớ là chữ Tây Tạng nào mà có viết, ví dụ như có chữ Rinpoche nghĩa là người tái sinh, mà không phải là mình tự xưng mình là Rinpoche đâu, phải được Đức Đạt Lạt Ma ấn chứng mới gọi là tái sinh, Lạt Ma tái sinh. Thì họ ngồi nói, Nam Tài bắt đầu nói đủ thứ chuyện hết. Khi tôi ngồi nói tôi cũng là Rinpoche này. Khi bắt đầu là ai người Mỹ này cũng dòm tôi hết. Có hồi nãy giờ mình nói một tung, ai về có Rinpoche ngồi đây. Ai cũng dòm tôi hết. Nhưng mà tôi nói tôi là Các Ma Rinpoche, tức là tái sinh vì nghiệp lực chứ không phải là nguyện lực. Tức là mình bị tái sinh, mình không phải là chủ động tái sinh. Mình có phước, mình được gặp Phật, mình được theo Phật học đạo, nhưng mình không phải là người chủ động tái sinh, mà mình, tất cả chúng ta đều là nghiệp lực tái sinh. Tức là mình sinh vào đời bằng cái gì? Một cái nghiệp của mình. Cho nên không có thời gian, tôi xin nói giới thiệu kinh Khởi Thế Nhân Bộ, Trường Bộ Kinh 2. Về nếu may sau này các đại chúng có rảnh thì nên đọc bộ kinh đó. Đức Phật dạy rất là rõ con người như thế nào, rồi tiến lên như thế nào, thế nào, thế nào, thế nào, gọi là Khởi Thế Nhân Bộ, tức là nguồn gốc của vũ trụ và con người. Thì đại chúng nên đọc kinh đó để mình thấy cái vòng luân hồi tái sinh như thế nào. Thì ở đây tôi không trình bày. Thì như thế, nói tóm lại là hồi nãy giờ tôi nói tới cái lui vậy, mục tiêu cũng nói xác định một rằng một điều rằng là không thể nào nói rằng tôi không biết luân hồi có hay là không. Nếu mình là Phật tử, mình phải tin chắc rằng có luân hồi tái sinh, và đó là lý do tại sao mình làm lành lánh dữ, ăn chay niệm Phật cúng dường bồ thí. Là bởi vì nếu không có luân hồi tái sinh, thôi xin mời bác cứ hưởng thụ.
Thân tội rồi mang món chén rồi ra gì cho nó ra. I don't care. I don't care. Cứ việc thượng tổ mang món nó ra.
Sở dĩ vì sao mình tu học, mình làm lành lắm dữ, cho nên đó gọi là lý do hiện hữu của các điều lành. Tôi xin nhắc lại, luân hồi tái sinh là lý do hiện hữu của các điều lành.
Bây giờ mình nghỉ 5 phút hay 10 phút để tập.